đa phần đều có một cái mục đích, đều có một cái mục đích, mà mục đích không đạt được thì mình sẽ thất vọng, mục đích đạt được thì mình sẽ vui vẻ. Thì cái này nó chỉ nằm cái lớp sơ cấp thôi. Bây giờ mình cho ai cái gì đó mà người cho và kẻ nhận nó nằm vào cái chỗ đối tượng không, cho nên mình hay sướng là đẳng tam luân không tịch. Đẳng là cùng với ba luân, tức là kẻ cho, người cho và vật cho. Kẻ cho, người cho và vật cho không có một cái gì vướng mắc hết, tức là không có cái gì vướng mắc hết. Không giống như mà người ta mới thương nhau, người ta cho chữ tình thì sao? Có điều kiện không? Mới thương cũng có điều kiện rồi. Thương thời gian lâu là điều kiện khác. Tới hồi ra tòa là điều kiện khác nữa ha. Đó là chữ tình. Thế thì cái sự hy sinh trong một cái công việc nào đó, khi chúng ta không nghĩ đến thì chúng ta có thể hy sinh được. Nhưng mà cái chữ thí này nó không có nghĩa là hy sinh. Nó có nghĩa là cho với cái điều kiện như vậy đó, đẳng tam luân không tịch. Kẻ cho, người được nhận và vật cho không có gì hết. Thì khi mà mình hiểu như vậy thì nó mới gọi là rốt ráo. Rốt ráo có nghĩa là không có bị vướng mắc bởi những cái đối tượng hoặc là cái chủ thể. Cho nên gọi là tối thắng. Tối thắng là hơn hết tất cả. Bát Nhã Ba La Mật là như thế. Như thế thi la tức là dịch từ cái chữ sila. Sila là tiếng Phạn, gọi là giới, là chẳng hồi hướng. Bồ đề là chẳng phải là thi la ba la mật. Nếu không phải hồi hướng cái việc giữ giới đó đến bồ đề thì không phải là thi la ba la mật. Hồi hướng bồ đề tức thị bát nhã, do bát nhã đi trước nên có thể hồi hướng, cho nên gọi là tiền hành vậy. Trong các ba la mật thì bát nhã ba la mật vì bồ đề mà làm tư lương đầu tiên. Lại các ba la mật là nhân thể của tam luân tịnh, kẻ cho, người được cho và vật cho, cho nên Bát Nhã Ba La Mật vì Bồ Đề mà làm tư lương đầu tiên. Tam Luân Tịnh là Bồ Tát y nơi Bát Nhã Ba La Mật mà hành bố thí, chẳng nghĩ đến tự thân, lìa thủ chấp của tự thân vậy. Chẳng nhớ nghĩ đến người nhận sai khác, lìa tất cả các nơi phân biệt, chẳng nhớ nghĩ đến kết quả của sự bố thí mà các pháp chẳng đến chẳng đi vậy. Như thế chư Bồ Tát được Tam Luân Tịnh thí. Như tịnh thí, tịnh giới là cũng như thế. Ở nơi Bát Nhã Ba La Mật này, các Bát Nhã Ba La Mật thì tam luân tịnh là cái nhân thể vậy. Bát Nhã Ba La Mật vì Bồ Đề mà làm tư lương đầu tiên, lại có cái quả lớn mà Bát Nhã Ba La Mật là quả lớn hơn Ba La Mật. Thế thì ở đây là định nghĩa rộng ra cái phần mà cho thí cũng giống như là giới. Thì kẻ dĩ giới cũng vậy, mà cái người không được giới cũng vậy. Hay là nhiều lúc mình giữ giới thì mình nói mình là cái người thanh tịnh, nhưng mà trên thực tế thì có những cái mình không giữ được, hoặc là mình giữ được rồi mình chê người khác là người đó không có thanh tịnh. Nhưng mà trong thời Đức Phật thì vẫn có những cái chuyện mà xảy ra nó rất là bình thường, và ngay cả Phật cũng không có ngăn chặn được những cái chuyện đó có thể xảy ra. Và đôi khi thì tôi nghĩ là vì vấn đề phương tiện thị hiện, cho nên Phật phải thể hiện ra như vậy. Ví dụ quý vị thấy là trong cái lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên đó mình có thấy có một cái hình là Đức Bổn Sư của chúng ta cùng với con voi với là con khỉ đó. Quý vị có biết cái chuyện này hết chưa? Chưa biết, thấy mà không biết là cái gì. Thì nguyên nhân nó là như thế này. Nguyên nhân nó khởi đi từ cái chuyện giữ giới và không giữ giới. Chuyện này thì xảy ra ở tại xứ Kosabi. Kosabi tức là một nơi bây giờ vẫn còn một cái địa danh gần Vesali, tức là gần thành Tỳ Sali, nơi mà Đức Phật trước khi nhập diệt trên đường đi về Kusinagara, tức là về Kautina thành. Thì có hai vị tỳ kheo, thì một vị thì giữ giới, tức là luật giới luật của Phật, và một vị thì chuyên về giảng pháp. Thì hai vị đi vô trong phòng tắm, cái vị mà giảng pháp rất là hay nhưng mà giới luật thì không có hành trì kỹ, cho nên sau khi tắm xong thì cái vị mà giảng pháp hay đó thì cái chậu nước không có chịu úp xuống, không có úp xuống, cho nên cái vị mà trì luật đi vào đó, nó là pháp sư, tại sao ngài tắm xong mà ngài không có úp cái chậu xuống? Tại vì pháp sư mới biết cái lỗi của mình. Lý do là ngày xưa cũng như bây giờ, chư tăng thường thường khi mà làm cái gì xong là phải úp xuống, thì để cho nước nó động thì mũi nó sẽ sinh, thì mình làm hại cái lòng từ của mình. Cho nên người giữ luật thì không bao giờ mà tắm xong hay làm cái gì đó xong thì không có để cái thau xuống. Bây giờ thì số nước thì nó khác, chứ còn ngày xưa thì phải đựng nước ở trong một cái gì đó, cái thau hoặc cái bồn vậy đó. Thì cái vị mà chuyên môn thuyết pháp thì mới đảnh lễ và mới sám hối với cái vị mà giữ luật, đó là tôi tỳ kheo đó, tại vì sơ ý cho nên tôi không có làm đúng với giới luật, thì mong tôn giả hoan hỷ cho. Thì tưởng đâu là việc đó nó hết rồi, nhưng mà cái vị giữ luật đó mới về nói lại với đệ tử của mình, thì nói rằng à đó, cái ông thầy đó giới luật ông không có giữ, mà ông nói thuyết pháp rất là hay, nhưng mà trên thực tế thì ông đâu giữ luật gì đâu. Rồi thì câu chuyện nó cứ lan dần ra mãi, đệ tử của thầy giữ luật đi nói đệ tử của thầy nghe pháp, nó thầy ông chỉ nói pháp hay thôi chứ đâu biết giữ luật gì đâu. Thì câu chuyện nó xảy ra cứ lan hoài như vậy, thì hai bên cãi dữ lắm, luật và pháp, pháp và luật, nó cãi nhau, cãi nhau đến nỗi mà Đức Phật phân chia không có nổi nữa. Cho nên ngài đi vô trong rừng, bỏ đi vô trong rừng á, thì khi vào trong rừng á, thì có con khỉ già, cái nó cũng buồn quá, nó tới nó than với Phật, nó, con mà hồi nhỏ con của con á, con lo con nuôi cho nó lớn đủ thứ, bây giờ nó lớn nhau nó đánh nhau chí chóe rồi nó còn không cho con ở nữa, con buồn quá. Phật nó là vậy, cũng có bạn với ta thấy đây ở với ta đó. À, bây giờ mấy bận già dưới này chắc cũng có vậy quá, không biết có ai tới chùa ở không thì không biết, nhưng mà có xã hội lo rồi hả, khó tới chùa. Thế thì Phật nói như vậy, thì con khỉ nó ở phân làm nhiệm vụ của nó là mỗi ngày nó đi hái trái, đi tìm nước cho Phật. Một thời gian sau thì cũng có một con voi già, nó cũng bị hắt hủi như vậy, cho nên nó tới trước Đức Phật, nó than, và Phật nói thôi thì cứ ở đó với ta. Đó là một trong 45 mùa hạ của Đức Phật. Ngài không có ăn cư với tăng chúng, mà Ngài ăn cư ở yên với hai con vật này ở trong rừng Kosabi. Thì đại chúng ở nhà vẫn tu tập, nhưng mà các vị cư sĩ đó, nhất là những vị vua chúa cũng như những hoàng thân quốc thích, khi mà đến cúng dường chư tăng, hỏi các vị tăng, hỏi chứ Phật đâu rồi? Các vị tăng bây giờ nói sao? Nói thật hay nói dối? Dám nói dối không? Nói thật. Đó là tại vì chúng tôi cãi nhau quá, Phật nghe chịu không nổi, cho nên Phật vô rừng ở rồi. Thế thì các vị cư sĩ mới đưa ra một điều kiện như thế này. Bây giờ đó, nếu hai phe của quý thầy mà không hòa là chúng tôi không có cúng dường nữa. Cho nên cư sĩ cũng có một quyền tối thượng lớn lắm, nhưng mà cái này gọi là bên Thiên Chúa gọi là dứt phép thông công á, cái này là phép úp chén á, tức là úp bát á, không có cho. Quý vị lâu nay vẫn ứng dụng vậy hả? Thầy nào không có cãi nhau hoài là quý vị khổ cúng dường đấy, chứ thầy đó cũng chết luôn. Thế thì các vị cư sĩ mới nói điều kiện đó là chúng tôi gì đó không có, nếu quý vị không có vào thỉnh Phật thì chúng tôi sẽ không có cúng dường nữa. Thì cả hai phái đều vào thỉnh Phật, và Phật mới nói à, thế thì cả hai bên bây giờ căn cứ theo cái này để tu học, Thì Phật nói phép lục hòa. Thứ nhất là thân hòa đồng trú, thứ hai là khẩu hòa vô tranh.